bây giờ đến trì chú ích, tức là trì chú ích lợi của sự trì chú. Ngày mang thu thất lợi, Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai đã chứng được đạo Bồ Đề do sức bổn nguyện mà ngài quan sát biết các hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ, kể đủ hết các thứ bệnh khổ, ngài liền nhập định, kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sinh, là bạt nhất thiết khổ não, bạt nhất thiết chúng sinh khổ não, tức là nhổ vứt tất cả những khổ não của chúng sinh. Khi ngài nhập định từ trong nhục kế phóng ra tia sáng lớn, trong ánh sáng ấy tuyên thuyết thần chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phạt Đế, mà Nam mô Bạt Già Phạt Đế, Nam mô Bạt Già Phạt Đế chính là quy y Bạt Già Phạm. Bạt Già Phạm mình giải thích từ đầu, Bạt Già Phạm nói tắt là Thế Tôn, có nhiều nghĩa, thành ra là quy y Thế Tôn. Nam mô là quy y, Nam mô Bạt Già Phạm. Bề sắc xã lũ lộ, bề sắc xã lũ lộ, Nam mô Bạt Già Phạt, Bạt Già ha, Phạt Đế là Bạt Già Phạm. Bề sắc xã lũ lộ, bề sắc xã lũ lộ là Dược Sư, tức là Nam mô Thế Tôn Dược Sư. Tịch Lưu Ly tức là Lưu Ly, tịch Lưu Ly. Bát Lạc Bà, Bát Lạc Bà là Quang, tức là Lưu Ly Quang, tức là Nam mô Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang. Bát Lạc Bà có nghĩa là Quang. Rồi Hát Ra Xà Giã là Vương, tức là lược Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Đát Đà Yết Đa Gia là âm của Như Lai, là Nam mô Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Vương Như Lai. Vương là Hát Ra Phật Giả đó. Rồi A La Yết Đế là ứng, ứng đó là mình cũng giải thích một trong người hiệu của Đức Phật, ứng cúng đó, ứng thọ, ứng cúng đó. A La Yết Đế, Tam Miệu, Tam Bột Đà Ra, tức là Tam Miệu Tam Bồ Đề, Tam Miệu Tam Bột Đà Ra là chính đẳng giác, tức là nguyên cái phần đầu đó gọi là quy mạng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai ứng đẳng chính giác. Rồi đến Đát Điệt Tha, Đát Điệt Tha có nghĩa là thuyết chú, nói chú, thuyết chú đằng tức là án đó. Án có nghĩa là bao gồm rất là nhiều nghĩa, cái chữ Ummoni Padme Hum, tại vì phiên âm là đọc án nhưng mà người Trung Hoa họ cũng đọc mình lấy nó dựa thôi, nhưng mà phiên nó tiếng Việt mình thì nó xa cái âm quá. Thì chữ đó nó có nghĩa là quy y hay là cảnh giác, quy cảnh giác, nó nhiều nghĩa vô số, nhưng mà mình chỉ nói đơn những cái nghĩa thông thường là quy y hay cảnh giác là tập trung vào. Quy y ở đây tức là quy tâm của mình y vào cái niệm đó, cảnh giác đây là lưu ý, lưu tâm, tập trung, nhìn canh chừng nghiêm ngặt, tức là chăm chú vào một cái điểm gì đó. Nên có nghĩa là quy y cảnh giác đó là ôm mất. Rồi thì án thì bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã, bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã là dược, 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 tức là thuốc, thuốc, thuốc. Rồi Tam Một Yết Đế là phổ độ, là phổ biến cứu độ chúng sinh, nói tắt là phổ độ, tức là độ khắp hết thời chúng sinh, là dùng thuốc thúc thúc thuốc để chữa khắp hết thời chúng sinh, để trị liệu cho hết thời chúng sinh. Rồi Ta Ha hay là Ta Ha là tức là Ta Bà Ha, tức là có nghĩa là Ta Bà Ha. Của Ta Bà Ha có nghĩa là tốc đắc thành tựu, tức là mau được thành tựu. Như vậy thì cái thần chú này có cái ý rằng là xin quy mạng vào Đức Thế Tôn ứng chính đẳng giác Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nói chú rằng đó, dược, 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 tức là thuốc, 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 đó, mau lẹ được thành tựu, cứu vớt hết thảy chúng sinh. Thì cái ý nghĩa của cái bài thần chú Dược Sư này là như vậy. Nhưng mà như mình biết là thần chú thì hay mở đầu bằng chữ Nam Mô lắm, à, tức là quy mạng. Thì thần chú nào mở đầu đó cũng là nói quy mạng về cái vị, cái vị mà tuyên thuyết thần chú hoặc cái vị mà được được tán dương á. À, thì hay nói chẳng hạn như chú Vãng Sanh quyết định chân ngôn rồi Nam Mô A Di Đà Bà Giả. Nam Mô A Di Đà Bà Giả có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quy mạng Đức Phật A Di Đà Như Lai. À, hay là chỉ dụ như là chú Đại Bi chẳng hạn, Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Giả Ra đó, Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Giả Ra, tức là quy Tam Bảo, quy Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát, là cái nghĩa đầu tiên như vậy. Khi nào nó quy y như vậy xong rồi thì mới vào cái phần thần chú. Thế thì sau khi Đức Phật thuyết chú ấy, lúc ấy anh trong cái ánh sáng này Đức Phật diễn chú rồi thì cả đại địa rúng động, phóng ra ánh sáng đại quang minh, làm cho tất cả chúng sinh dứt hết bệnh khổ, hưởng được sự an vui. Thì khi mà cái ánh sáng quang minh này đụng vô với mình rồi, thì tiếp xúc được với mình thì mình trở thành như vậy. Cho nên đối với lại Đức Phật thì đối với Đức Phật thì cái cảnh giới của mình á nhiễm, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Đức Phật cho nên Đức Phật thấy nó là tịnh, không thấy có cái gì nhiễm trong đó hết. Đức Phật đâu có thấy phiền não, đâu có thấy đau khổ, đâu có thấy gì lắm. Đối với Đức Phật là tịnh, mà trong cái cảnh tịnh của Đức Phật thì mình thấy nó là nhiễm. Cho nên chỉ có khi nào mà là mình lấy cái tâm Phật làm tâm mình thì mình mới thấy được cái thọ, từ thọ dụng của Phật là cái thế giới tịnh hóa đó, mình mới thấy được. Hôm nay mang thu thất lợi, nếu thấy những người nào đang còn vướng các bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, bởi vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thức uống hay trong nước, không có vi trùng mà cho họ uống thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Đây là đến cái mà chỉ chú chỉ bệnh. Nếu ai mong cầu việc gì mà chí tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sinh về thế giới tịnh lưu ly, không còn thối chuyển và dần dần tu chứng đến đạo quả bồ đề. Vậy nên mạn thù thất lợi, nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường Đức Thực Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này, đừng có lãng quên. Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tín nam nữ nào đứng nghe và tụng trì danh hiệu Thực Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chính đẳng giác, mỗi sớm mai súc miệng đánh răng tắm gội sạch sẽ, rồi thắp hương trải dầu thơm các món ký nhạc để cúng dường hình tượng, còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ, bây giờ bắt đầu đến cái lợi của sự cúng dường thọ trì, bắt đầu bước qua cái phần đó. À, và suy nghĩ nghĩa lý đối với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả những vật cần dùng, đừng để thiếu thốn. Thế hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng thành đạo quả bồ đề nữa. Đây là nói đến cái phần mà cúng dường và thọ trì, tức là thuộc về cúng dường Đức Phật Dược Sư và cúng dường pháp của Đức Phật Dược Sư. Thọ trì thì mình biết ý nghĩa của sự thọ trì. Thọ trì là để cho tự lợi và lợi tha. Thọ trì là để cho mình được thành tựu và để cho những đời sau cái pháp đó không có bị mất, gìn giữ cho đến đời sau. Tại nếu đời nay ai thọ trì thì đời sau nó mất. Cho nên thọ trì đó thì mình hiện thế được và chúng sinh ở hậu thế được. Và như vậy trong cái kiếp sống, trong cái chiều thời gian trải dài đó ra, thì từ thời điểm này cho đến thời điểm sau, vì luôn luôn có người thọ trì cho nên kinh này không mất. Cho nên kinh này luôn luôn hiện hữu. Cho nên vì vậy có vô số chúng sinh nào có nhân duyên với kinh đó, tức là thọ trì và được nghe và được biết và được hiểu đến kinh đó, đều được những cái an lạc hiện đời hậu thế, cũng như là cứu cánh an lạc, như là ý chỉ của kinh này nhắm tới. Mà trong cái sự thọ trì như vậy thì có nhiều cái ý nghĩa, như là mình biết rằng là mình ngồi mình đọc mình nghiền ngẫm nghĩa lý cũng là thọ trì, mình tụng niệm cũng là thọ trì, mình biên chép kinh này cũng là thọ trì, mình hồi xưa thì biên chép, bây giờ thì đánh máy, rồi in ra tân pháp là thọ trì, rồi diễn giảng thuyết nghĩa cho mọi người hiểu cái ý nghĩa đó, để cái sự thọ trì nó được hữu hiệu hơn, đều nằm trong cái sự thọ trì hết, để thọ trì kinh điển. Cho nên thay vì mình tụng mình đọc cũng giống nhau, thay vì mình tụng mình đọc thì mình diễn thuyết nó cũng giống nhau. Nhưng mà diễn thuyết dĩ nhiên nó vẫn công đức nhiều nhất, là tại vì mình đọc hay là mình tụng á thì chỉ có một mình thôi, có cái nhân duyên đó. Nhưng mà khi mình diễn thuyết đó, thì nhiều người hiểu nghĩa, mà nhiều người hiểu nghĩa đó, thì cái tín tâm người ta nó phát mạnh hơn, và cái sự thọ trì nó nhiều hơn. Cho nên vì vậy ở đây trong kinh này Đức Phật mới chỉ nhấn mạnh đến cái công đức pháp sư thôi. Cho nên nói với đối với vị pháp sư thì phải nên như thế. Như chẳng hạn như trong Pháp Hoa Kinh cũng nguyên một cái phẩm mà là pháp sư công đức, tức là nói đến cái công đức đó. Cho nên ví dụ nếu mà một khi mà mình có cái niệm đó, cái niệm học Phật, cái niệm tín của Đức Phật lâu năm lâu tháng và mà quan sát cho nó nhiều á, thì nó phải thâm nhập vào trong cái nghĩa lý của Đức Phật, thì mình mới thấy cái giáo pháp của Đức Phật ở trong đó, thấy cái giáo pháp của Đức Phật trong đó nó mới trổ cái quả công đức. Công đức đó là càng hiểu Phật pháp chừng nào á thì dĩ nhiên cái đời sống nó càng mạnh chừng đó, tức là trên cái phần tự lợi và lợi tha. Tại vì càng hiểu như thế á thì càng giữ được và càng làm cho người ta hiểu, người ta hiểu, người ta biết. Cho nên nếu mà giáo pháp không được diễn bày, không được diễn tả thì phép rồi người ta không hiểu, không biết thì nó phai tàn dần, nó mất dần. Cho nên trong những cái vấn đề mà hộ pháp đó, nó mới phải có những cái vấn đề chẳng hạn in kinh ấn tống để cho kinh điển nó được lưu thông băng giảng chẳng hạn. Thời nay lợi lại cái là hồi xưa ngài trí giả thuyết pháp ai muốn nghe phải lặn lội lên trên đỉnh núi Thiên Thai, nhưng mà ngày hôm nay thì giả sử ngài trí giả ngồi đây thì lợi biết mấy thuyết thì cả thế giới cùng nghe. Cho đến cái anh Phật tử ở bên Canada còn có đề nghị với tôi, rất là, nhưng mà tiếc rằng là tôi cũng bận lắm, bên Mỹ và Canada đề nghị rất là nhiều, nào là bên Mỹ đề nghị mà mỗi lần tôi giảng phải thu video gửi sang bên Mỹ. Họ đề nghị rằng là họ mua cái máy đưa tôi cầm đi, tôi nói tôi mà vừa đã từ thâu mà còn từ quay phim tôi nữa, mà rồi từ đem đi phát hành nữa thì tôi còn cái tình trạng nào nữa. Đó. Họ đề nghị nhiều lắm, còn bên Canada thì bảo thôi bây giờ như thế này trực tiếp truyền hình, có nghĩa là ngày nào mà tôi thấy chân vàng ở đây thì nhấc điện thoại nói qua bên kia, thì bây giờ bắt một cái máy để đây mở cái internet ở bên kia, hoặc bên này có một cái ông camera bên kia cũng để, thì vào giờ đó Phật tử thể tập tái ở bên Canada mở ra thì trực tiếp truyền hình thấy ở đây và nghe hết như vậy. Nhưng mà tôi nói những cái đó thì phải về để bàn với lại những cái tay mà chuyên viên ngồi trong này. Chứ còn bây giờ tôi mà trước khi đó phải bỏ ra một tiếng để thiết kế những thứ đó nữa, rồi ngồi hay làm nó nữa tao. Mà đi đâu cũng phải tôi mà tay sách bách mang chở cả một cái xe, nào là computer, internet, nào là camcorder, rồi nào là MD này nọ vân vân. Mấy cái này là hồi xưa tôi đâu có mang, bên đó nói thép cực chẳng đã tôi phải mang. Tôi nói là tôi có mua cũng nhờ thầy cầm đi thu dùng thôi. Đó. Tôi bảo thôi ông ơi, thôi để tôi làm lấy cho rồi đi, tôi phải làm đó rồi mà chuyện có bên đó cho. Nó ví dụ vậy, thì bên đó họ cũng cần. Đó. Thế thì hồi xưa thì ngài chỉ giải cái pháp thì chỉ có đến nghe, cho nên có nhiều người phải ngồi ghi chép lại thành văn bản rồi mới in ra, ấn ra, gửi đi. Hồi xưa post cũng không có mạnh như bây giờ, cho nên không phải là một cái chuyện dễ, cho nên không phải người nào mà nghe được hay học được là một chuyện dễ. Nhưng mà thời nay thì dễ dàng hơn nhiều quá, cho nên cái chuyện hoàn pháp nó cũng đỡ. Thì đó là nói đến cái vấn đề rằng là cúng dường thọ trì rồi đó, cúng dường và thọ trì được những ích lợi như thế nào. cái đồng hồ kia như nó chết cứng rồi. Tôi nhìn cái đồng hồ kia sao tôi thấy lúc nào nó cũng còn dư thì rồi. Theo cái đồng hồ đó là nhịp đói hết hôm nay. Lúc bây giờ ngài Mạn Thù Thất Lợi mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thề qua từ thời kỳ thượng pháp trở đi, con sẽ dùng đủ các phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cả đến cái giấc ngủ của họ, con cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. Đó là chính ngài Mạn Thù Thất Lợi là tình nguyện hộ trì kinh điển này, cho nên ngài mới thề như vậy. Trong cái đời tưởng pháp trở đi, tức là đến đời mạt pháp này, dùng đủ mọi phương tiện, mọi cách thức để làm sao cho người ta biết đến và người ta được nghe với một lòng tin trong sạch đối với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì có thể rằng là mọi người khi mà mình chỉ biết theo một cái truyền thống, tức là mình tụng niệm để cầu an cầu siêu vậy thôi á, thì mình chưa có thể phát được một cái lòng tin trong sạch, cho nên mình chưa được đạt được những cái công đức như là văn danh thức niệm, hay là trì chú, hay là cúng dường họ trì đúng nghĩa. Và mình khi nào mình cũng chỉ thấy như thế thôi, mình thấy đây cũng chỉ giống như là một món thuốc hay là một cái gì sử dụng vào lúc đó, mà mình không có thấy được rằng là cái bệnh của mình có bệnh nhỏ bệnh lớn, mà mình mới chỉ được bệnh nhỏ và chỉ được bệnh lớn nữa. Và chúng sinh cũng vậy, cho nên lúc nào cũng phải cần cái thuốc, cho nên thuốc rất là cần. Ở cuộc đời này cũng đã cần thuốc vô cùng, cho nên ở đâu cũng phải có y tế hết, ở đâu cũng phải có bệnh viện và nhà thương hết, cũng phải cần như vậy. Và những người mà chữa bệnh nó luôn luôn được coi trọng, bác sĩ, y tá để họ là những cái người cần thiết ở trong cái xã hội này, cần thiết chứ lắm. Thì như thế thì cái pháp này phải cần thiết tới mức như thế nào? Dược này khi mà nhìn thấy hết thời bệnh của chúng sinh từ tâm tới thân, bệnh cho đến cả từ nội căn cho đến ngoại khí, bệnh cho đến thấy cả cái thế giới này nó bệnh như thế nào, thấy tất cả mọi cái thứ bệnh như vậy mà để trị liệu, cho nên Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát phải phát tâm như vậy, phát tâm rằng là dùng đủ mọi thứ phương tiện để làm. Từ những cái phương tiện đầu tiên, tức là phương tiện làm sao cho người ta biết những kinh dược sư, làm sao cho người ta biết tụng niệm kinh dược sư, rồi làm sao cho người ta hiểu nghĩa kinh dược sư, rồi làm sao cho người ta phát sinh lòng tin trong sạch với kinh dược sư hay với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thì ở bên Việt Nam, bên Trung Hoa mình ít có truyền Trung Hoa nhiều, nhưng Việt Nam thì ít. Việt Nam mình ít có cái chùa chiền nào tìm ra mà có một cái tôn tượng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang. Nhưng bên Trung Hoa thì tương đối khác. Trung Hoa và Tây Tạng thì tượng của Đức Phật Dược Sư tràn ngập. Các chính điện của các chùa thờ gọi là Tam Bảo Phật. Tam Bảo Phật nó luôn luôn là ngồi giữa Trung Thiên Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Rồi một bên là Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, một bên là Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Như Lai. Gọi chung là Tam Bảo Phật, người Trung Hoa hay gọi là như vậy. Và chùa chiền thờ như vậy nhiều lắm, chùa chiền bên Trung Hoa. Còn bên Tây Tạng thì tượng Dược Sư thôi khỏi nói, từ tranh cho đến tượng nhiều lắm. Khi nào mình thấy một vị Phật, nếu mà tranh á thì là tranh một màu xanh hết ạ, toàn thân một màu xanh, mình biết là Đức Phật Dược Sư. Trên tay cầm một cành thuốc. Còn nếu mà là tượng á, tượng đồng á, thì dĩ nhiên họ không có bôi xanh, họ mạ vàng, nhưng mà mình nhận ra dễ lắm, trên tay cầm một cành thuốc, một cái bình thuốc, những cái cành thuốc. Và cái dễ nhận nhất là cái cành thuốc, nhìn thấy một cái tượng Phật nào mà cầm một cái cành cây, cành thuốc, một tay để xuống cầm cành thuốc, một tay chắp ở trên đùi thì ôm một cái bình thuốc, thì mình biết đó là tượng của Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang. Ở đây mà tay nào làm bác sĩ, y tá mà Phật tử là nhất định trong nhà phải thờ Đức Phật Dược Sư thôi, chứ nói rằng phải lễ bái. Phải lễ bái Đức Phật Dược Sư thì mai mốt mát tay lắm, đụng đâu là bệnh nhân nó khỏi đấy. thì cần đau chỗ nào để tay vô được niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là hết. Hồi xưa tôi ở bên chùa Việt Nam, chùa Đại Giác, có một thầy gọi là thầy Ba, chuyên môn nghề châm cứu, thấy không tụng cái gì khác ngoài tụng kinh Dược Sư. Thời quá của thầy ngoài thời quá tụng chung với chúng nói phần riêng đó là tụng kinh Dược Sư, lễ lạy Dược Sư, chuyên châm cứu. Cái đúng lắm, tinh thần đó mới đúng. Lạy Đức Phật Dược Sư, mà không phải Đức Phật Dược Sư thực chất mà nói, là Đức Phật Dược Sư không dành riêng cho giới y học mà còn dành riêng cho hết thảy chúng sinh. Những chúng sinh cần y học như thế nào cần Đức Phật Dược Sư hết như vậy. Cho nên cái thần chú nó mới nói dược phổ độ lắm, tốc đắc thành tựu, để tất thể nó. Và ngài Mạng Thù Chất Lợi nói tiếp là: bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác, hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những bông thơm, dầu thơm, các thứ hương đốt, giảng hoa vân vân, các thứ âm nhạc cúng dường, hoặc dùng ngũ sắc làm đáy được kinh này, rồi quét dọn sạch sẽ, thiết lập một tòa cao để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ. Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì nhờ công đức bổn nguyện của ngài mà chỗ ấy không bị các nạn hoạch tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn trở lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Hoạch tử là những cái chết mà không đáng chết, đáng lẽ chưa có chết đâu, nhưng mà vì những cái nguyên do nào đó mà phải chết, những nguyên do không xứng đáng mà phải chết, gọi là hoạn tử. Đức Phật lúc đó mới đáp rằng đúng như vậy, đúng như ông nói. Mạng Thù Thất Lợi, nếu có người tịnh tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì phải tạo lập hình tượng ngài để trên tòa cao, dọn sạch sẽ rồi giải bông, đốt các thứ hương, dùng các thứ tràng phan trang nghiêm cho thờ ấy trong 7 ngày 7 đêm. Phải thọ 8 phần trai giới, tức là bát quan trai, tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ lòng thanh tịnh, không tận giữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu tình, phải khởi tâm bình đẳng. Khởi tâm bình đẳng đó là Bồ Đề tâm, đó là tâm cứu độ chúng sinh. Đủ cả tâm từ bi hỷ xả, khiến cho họ được lợi ích an vui. Và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật, lại nghĩ nhớ công đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này, suy niệm nghĩa lý mà diễn nói khai thị chỉ bày cho người khác biết, làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được toại ý, như cầu sống lâu, cầu phú quý, cầu quan chức, cầu con trai con gái thì đều được như ý. Đây là nói theo cho cái hàng chúng sinh ấy. Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điểm dữ, còn khi thức